Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Mai và đây là podcast Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một nhân vật khá thú vị trong lịch sử nhà Trần, đó là Trần Thủ Độ. Tôi luôn tò mò về thân thế của ông, một người có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh triều đại. Thật may mắn khi hôm nay chúng ta có anh Lê Văn Hùng, tiến sĩ sử học, chuyên gia về lịch sử nhà Trần, để giải đáp những thắc mắc này. Chào anh Hùng, anh có thể chia sẻ một chút về nguồn gốc của Trần Thủ Độ được không?
Chào Ngọc Mai và quý vị khán giả. Nguồn gốc của Trần Thủ Độ quả thực là một đề tài hấp dẫn và còn nhiều tranh luận. Có giả thuyết cho rằng cha ông là Trần Báo, một nhân vật cũng khá bí ẩn. Ngọc Mai thử đoán xem, nếu Trần Báo là cha Trần Thủ Độ, thì mối quan hệ này có ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của ông?
Tôi nghĩ, nếu Trần Báo là một nhân vật quyền lực thì chắc hẳn Trần Thủ Độ cũng được hưởng lợi rất nhiều. Chẳng hạn như thăng tiến nhanh chóng trong triều đình.
Đúng là một suy luận hợp lý. Có nhiều bằng chứng cho thấy Trần Báo là một nhân vật có thế lực, được phong tước hiệu Hiển Thánh Vương. Điều này cho thấy mối quan hệ gần gũi với Trần Thừa. Việc Trần Thủ Độ sau này được trọng dụng cũng có thể liên quan đến yếu tố này. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Ngọc Mai có biết về vai trò của Trần Thủ Độ trong việc đưa Trần Cảnh lên ngôi không?
Dạ, tôi có đọc qua một số tài liệu nói rằng Trần Thủ Độ là người dàn xếp hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh, mở đường cho nhà Trần lên nắm quyền. Điều này thú vị quá.
Chính xác. Nhưng tôi muốn kể cho Ngọc Mai nghe một câu chuyện hậu trường. Có giả thuyết cho rằng Trần Thủ Độ đã gây áp lực buộc Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Thậm chí, có những câu chuyện dân gian còn ly kỳ hơn nữa. Ngọc Mai có muốn nghe không?
Thật sao? Chuyện gì đã xảy ra với anh Hùng? Tôi rất tò mò.
Tương truyền, Trần Thủ Độ đã nói với các đại thần rằng nếu ai không đồng ý việc Trần Cảnh lên ngôi thì sẽ bị chặt đầu. Câu nói này cho thấy sự quyết đoán, thậm chí có phần tàn nhẫn của ông. Ngọc Mai nghĩ sao về điều này?
Nghe có vẻ hơi đáng sợ, nhưng tôi cũng hiểu rằng trong bối cảnh chính trị lúc bấy giờ, những quyết định mạnh tay như vậy đôi khi là cần thiết. Anh có thể chia sẻ thêm về những câu chuyện hậu trường khác liên quan đến Trần Thủ Độ được không?
Tất nhiên rồi. Ví dụ như việc Trần Thủ Độ gả công chúa Thiên Thành, cháu gái của mình, cho Trần Quốc Tuấn. Có tài liệu cho rằng Trần Quốc Tuấn đã cướp công chúa. Ngọc Mai có tin vào chuyện này không?
Tôi cứ tưởng đó chỉ là lời đồn thổi. Anh có thể kể rõ hơn về sự việc này được không?
Câu chuyện này khá phức tạp. Tương truyền, Trần Quốc Tuấn đã lẻn vào chỗ ở của công chúa Thiên Thành. Sau đó, mẹ nuôi của Trần Quốc Tuấn đã dâng vàng bạc cho vua để xin cưới công chúa cho con mình. Ngọc Mai thấy tình tiết này có gì đặc biệt không?
Việc dâng vàng bạc có vẻ như là một cách để bịt miệng hoàng gia. Phải chăng Trần Quốc Tuấn có sức ảnh hưởng rất lớn nên vua cũng phải e dè?
Đúng vậy. Câu chuyện này cho thấy quyền lực và ảnh hưởng của Trần Quốc Tuấn cũng như sự nhạy bén chính trị của mẹ ông. Nó cũng phản ánh phần nào sự bất ổn trong nội bộ hoàng tộc lúc bấy giờ. Ngọc Mai có biết về mối quan hệ giữa Trần Thủ Độ và anh trai mình, An Quốc, không?
Tôi không rõ lắm về An Quốc. Anh có thể chia sẻ thêm về nhân vật này được không?
An Quốc cũng là một nhân vật quan trọng, nhưng ít được biết đến hơn Trần Thủ Độ. Có tài liệu cho rằng Trần Thủ Độ đã ngăn cản việc phong An Quốc làm tể tướng. Điều này cho thấy Trần Thủ Độ muốn tập trung quyền lực vào tay mình.
Wow, thật bất ngờ. Vậy là đằng sau những biến cố lịch sử còn có rất nhiều câu chuyện thú vị mà chúng ta chưa biết. Cảm ơn anh Hùng đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Quả thật, thân thế và sự nghiệp của Trần Thủ Độ là một đề tài nghiên cứu hấp dẫn và còn nhiều bí ẩn. Tôi tin rằng qua cuộc trò chuyện hôm nay, quý vị khán giả cũng đã hiểu thêm về nhân vật lịch sử này. Cảm ơn anh Hùng đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số podcast tiếp theo.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả đã lắng nghe.